Mình tiếp theo kinh thì cảnh giới của chư Phật rất là khó tin. Thế là nếu mà mình hiểu cái lý mà tất cả do tâm tạo thì nó sẽ dễ cho mình tin hơn. Thì vì biết là tất cả, không nói đến cảnh giới của Phật, bây giờ nói cảnh giới cõi trời. Cảnh giới cõi trời, đây là trong lục đạo luân hồi, nó có hai cái chỗ là hóa sinh, không phải là thai sinh. Đó là một cái cõi trời. Cõi trời mà thuộc về dục giới, nhớ. Và một cái nữa thấp nhất là địa ngục. Hai nơi đó hóa sinh. Thì giờ nói thêm về cõi trời để cho nó rõ. Bên trước mình nghe về một tiểu thế giới để mà biết đó là cái đơn vị mà thành lập nên đại thiên, tam thiên, đại thiên thế giới. Thì mình biết rằng là ở giữa nó là núi Tu Di, trung tâm của một tiểu thế giới. Nơi núi Tu Di đó, núi Tu Di đó là một cái núi nó rất là trang nghiêm, nó cũng như là bằng vàng vậy đó, nó chiếu sáng rực. Thì trên lưng chừng núi Tu Di, Tu Di nó vuông vức bốn mặt, thì lưng chừng vậy thì nó có như là bốn cái cánh, như là bốn cánh sen nó nở ra. Thì tứ thiên vương ở đó, ở trên, tức là tầng trời thứ nhất. À, con người thì không có ở gần nó, con người ở bốn châu. Mình biết vậy rồi. Ê, trên đỉnh núi Tu Di á, là Đao Lợi hay là Tam Thập Tam Thiên. Thì vua Đế Thích ở giữa, bốn phương vậy đó. Thì bốn phương có tám là 32, có tám vị vua, cộng với Đế Thích ở trung ương là 33, gọi là Tam Thập Tam, cõi trời Tam Thập Tam hay cõi trời Đao Lợi. Thì đến đó là coi như nó dính vào mặt đất, nhưng mà bắt đầu lên trên nữa là trời Dạ Ma là ở trên không, cho đến trời thứ sáu. Trời Dạ Ma là thứ ba, đến trời thứ sáu là Ma Ba Tuần ở là Tha Hóa Tự Tại Thiên. Trời thứ tư là Bồ Tát Di Lặc đang trụ đó, ở Đâu Xuất. Trời thứ năm là Lạc Biến Hóa. Thì như vậy là khi mình nói sinh ở cõi trời ấy, là sinh từ Tứ Thiên Vương trở lên. Còn nếu vượt lên trên nó nữa, vượt lên thì nó đục vào cõi sắc. Thì cõi sắc hoàn toàn là không có mặt đất. Cõi sắc thì muốn sinh về cõi sắc thì phải tu thiền định, phải ly dục. Thì cái đầu của cái cõi sắc á, là chỗ Phạm Thiên trụ. Thì nó là thuộc về sơ thiền. Thì sơ thiền nó là vẫn bị coi là dính vào cái thế giới, mình có thể nói đại khái là thế giới vật chất, là sơ thiền vẫn bị dính vào, vẫn bị kể vào. Và mình biết là khi mà kể tam thiên đại thiên thế giới, kể cái phương diện thế giới vật chất, thành ra từ, nếu mà nói đúng là nó từ đại phạm thiên trở xuống, nhưng mà đại phạm thiên nó là thuộc sơ thiền rồi, thì là cũng là hóa sinh hết, từ đó trở lên là hóa sinh hết, sinh xuống địa ngục cũng hóa sinh. Thì khi hóa sinh thì biết là cái cảnh giới ở những nơi đó, nó hóa sinh là coi như là bây giờ mình nói khi mà thân của mình mất đi ở đây, mình vào trung hữu, thì mình vào trong trung hữu một cái là trung hữu còn có một cái tên là ý thành. Tức là nó do từ tâm ý, từ tâm thức mà nó hiện ra. Thành ra đó là một cái thân cũng là hóa sinh. Nhưng mà trung hữu không có được kêu là sinh, Bởi vì Trung Hữu là ở trong cái giai đoạn chuyển tiếp để đi đến cái sinh, cho nên nó chưa đến cái chỗ sinh, trong câu sáng nói vậy á, cho nên chưa có kêu nó là sinh, kêu nó là Trung Hữu. Nhưng mà nếu mà mình nói là cái thân Trung Hữu từ đâu nó ra, là nó từ tâm thức mà ra. Cũng như là tất cả những cái con người của mình á, mà ở trong giấc mơ từ đâu ra, nó từ tâm thức mà ra. Thì mình biết là cái cảnh giới của tâm thức á, thì nó là phần nhiều, nó là hóa sinh. Những cái mà người trong giấc mơ của mình, Trung Hữu, thực ra nó là hóa sinh. Tức là nó là từ tâm biến hóa ra, tự nơi cái tâm nghiệp của nó hiện ra. Chứ nó không có cần phải qua một cái bào thai mẹ nào hết để nó lấy một cái thân bằng tứ đại hết. Thành ra nó có cái sắc thân của nó. Thì mình mới biết rằng là lên đến cõi trời là tứ thiên vương thôi đó, là nó đã là từ cái nghiệp thiện của nó tự động nó ra. Nó ra một cái thân của cõi trời. Đó. Tuy rằng ở trong luật nó nói là nó cũng có cha mẹ, nhưng mà không phải là cha mẹ bào thai, mà như là một thiên tử, một thiên nữ nào đó. Một thiên nữ thì tự nhiên là bỗng nhiên là có một đứa nhỏ nó xuất hiện, mà không bao giờ nhỏ mà khóc oe oe hết á. Nó nhỏ là nó cũng là 4-6 tuổi rồi đó, nó xuất hiện ở trên đầu gối đó. Nó vậy. Thì những cái đó nó là nó hóa vậy. Mà cứ càng lên trên á thì nó lại càng tinh vi hơn, và nó càng không có cha mẹ được, theo bất cứ kiểu nào. Thì ra lên đến cõi sắc á, thì hoàn toàn là do cái nghiệp tu thiền của mình, cái nghiệp thiện á, đắc thiền định á, đắc sơ thiền trở lên á, cái nghiệp đó nó ra một luôn một cái thân. À, không qua bào thai mẹ. Thì mình cũng thấy là dù là sinh bằng hóa sinh hay là sinh qua thai rồi lấy thân tứ đại nội đó, nhưng mà cái chỗ mà nó khởi lên thì nó đi đến cái chỗ sinh á, thì cái chữ khởi đó là nó cũng là một cái tên khác của Trung Hữu, thì nó đều là hóa sinh hết. Thành ra cái mình biết là Trung Hữu á, là một cái thân phương tiện để nó đi đến cái chỗ sinh của nó. Mà cái thân phương tiện nó bao giờ nó cũng là do tâm thức hiện ra hết. Ở tâm thức thì nó mới chuyển biến được. Mình nhận thấy như vậy. Tâm thức nó mới chuyển, nó thay đổi mau lẹ. Và nó tâm thức á, một cái thân của tâm thức á, là nó từ những cái động năng động lực, tức là những cái nghiệp ở trong tâm hiện ra. Cho nên giờ mình có thể tưởng tượng là thế là mình nằm mơ, cái tự nhiên mình thấy mình làm vua, cái giấc mơ nó chuyển nát đó, thì cái mình thấy mình trở thành con người bình thường hay là một con người bị nguy hiểm, xong nó chuyển nát cái mình thấy nó trở lại giống như là mình lúc tỉnh, như con người đó. Đó. Thì biết rằng là tất cả những cái thân là nó hiện ra trong giấc mơ là nó do tất cả những cái động lực ở trong tâm mình, tức là những cái nghiệp trong mình. À, nó tự động nó lấy một cái thân như vậy. Như vậy đó. Nhưng mà cái giấc mơ là bởi vì nó bị dính, nó còn dính vào cái sự sống, còn cái nghiệp của cái sống này. Tức là cái thân của mình nó còn sống. Cái tâm thức mà quả báo của mình trong cuộc đời này mang theo cái ở nơi cái thân sống này nè, nó vẫn còn có đó. Bây giờ nếu mà mình tưởng tượng là một người ta đang nằm mơ, mà mình có cái cách nào, một nhà châm cứu châm đúng cái huyệt, cái người đó nó chết luôn, là có thể là nó đi theo giấc mơ luôn. Thế vậy. Nhưng mà bởi vì là cái tâm thức sống của nó vẫn còn làm chủ, cho nên cái mơ mà nó hơi có một cái động, không biết, nó hơi có một cái động mạnh hay cái gì một cái là lập tức nó tỉnh lại. Cái tâm thức mà làm chủ nó kéo nó trở lại. Tâm thức nó còn sống đây. Thì bây giờ cái người chết á, thì sau khi sự chết rồi á, thì nó vào trong cái nghiệp, nó động đậy trở lại á. Cái nghiệp nó động đậy nó mới ra một cái thân. Nó ra một thân Trung Hữu. Thì cái thân Trung Hữu nó là biến hóa mà ra, nó từ tâm hiện ra, cái thân đó nó có thể thay đổi. Cho nên trong Tử Thư Tây Tạng, Tử Thư Tây Tạng diễn tả rõ hơn. Còn ở trong câu sát luận thì nói cái trung hữu là nói cái trung hữu vào lúc mà nó đi sinh. Còn bây giờ Tử Thư Tây Tạng thì nói cái trung hữu là cái lúc mà bắt đầu nó mới động đậy lên, mà nó cái quyển sách đó, nó còn kỹ một cái chỗ là nó phải trải qua cái giai đoạn là nó vào trong cái quang minh của tâm thức, bản thể của tâm thức, cho nên nó mới là một cái con đường, nó là một phương tiện để nhập đạo. Thì đó là cái chỗ năng lực giác ngộ sau cái sự chết, mà bởi vì con người nó không có quen biết với cái đó, hoặc là nó không đủ năng lực, cho nên nó lướt qua cái đó rất mau, tức là nghiệp của nó động, nghiệp nó động. Thì giờ mình mới lấy cái chỗ mà nó qua mau này là chỗ mình lấy chuyện của thiền sư để nói đó. Nó qua mau á. Thì chuyện thiền sư, ví dụ bây giờ mình hỏi Phật là gì, Ngài Lâm Tế hét lên một tiếng. Thế xong mình không hiểu gì hết. Lấy một câu chuyện là nó có thật. Định Thượng Tọa đến hỏi Tổ Lâm Tế, rồi thế nào là đạo ạ? Nói chung vậy. Tổ Lâm Tế mới bước xuống, mới kéo cổ áo của Định Thượng Tọa lại, mới sáng cho một bạt tai, sáng thật mạnh, cũng choáng váng hết. Xong rồi này lên chỗ thiền sàng ngồi, ông choáng váng, cái có một ông thầy bên cạnh nhắc đảnh lễ tạ ơn đi. Thì trong lúc mà ông hoang mang như vậy, ai nói thì làm đấy à, cái cúi xuống lễ một cái, cái nó vừa ngẩng đầu lên cũng giác ngộ. Nga thì anh biết là các vị thiền sư là trực chỉ, thì nó chỉ thẳng ra cái chỗ đó, nhưng mà tâm thức của con người nó khó mà nhận ra được cái chỗ đó lắm, nó rất khó. Nó muốn nhận được cái chỗ đó thì nó lại như là Ngài Triệu Châu, Tổ Triệu Châu nói, Tổ Châu nói là cái người mà chết lớn, tức là nó phải chết hết cái tâm của nó đi. Nó giống với cái sự chết kia, nó diễn tả trong Tử Thư Tây Tạng. Cái sự giác ngộ nó nằm ở cái chỗ mà tất cả những cái tâm thức của con người mình, khi nào mình còn sống đây mà những cái tâm thức nó tắt hết, thì mình vào trong cái chỗ giác ngộ. Các thiền sư là trực chỉ ra cái chỗ đó. Nhưng mà cái tâm thức của con người mình, tâm thức nghiệp của mình, nó không thể nào nó bắt được cái chỗ đó hết. Nó động theo nghiệp liền. Tại vì sáng thì mới học, tác ý, xúc, thọ, tưởng, tư. Như vậy. Đó. Tức là khi mà bị sáng một cái như vậy, một cái thì là thọ liền. Mà cái thọ đó là cái thọ vi, cái thọ vi nghịch. Thấy không? Mà cái tưởng nó hoang mang, cái gì vậy, tự nhiên sao đánh mình, nó tưởng nó lên và cái tư nó lập tức nó xuất hiện đó. Mà may là bởi vì cái đó là ông tin rằng là Tổ Lâm Tế là một vị tổ sư thiền, thành ra ông vậy, chứ còn ông thôi thì Định Thượng Tọa sẽ hỏi làm gì mà ông đánh tôi, gây liền, tức là tạo, tức là tư đó. Nó bị sáng một cái như vậy là nó thành ra nó chưa có nắm bắt được, thành ra cái tư của nó hoang mang, nó không biết nó phải làm gì hết đó. Hoang mang thì bởi vì nó động, cái tâm nó động liền lập tức, cho nên không có thấy ra cái chỗ trực chỉ đó. Thì bây giờ nó mình mới thấy là trong cái sự sống, cái thiền tông, các bậc giác ngộ đó, họ thấy và họ chỉ thẳng cái chỗ đó nó nằm ngay nơi đây, nó là bản thể tâm thức mình, chứ nó không phải là đến cần phải đến sự chết. Nhưng mà khi sự chết nó hiện ra như là một sự thực, tại vì khi mình chết là cái tâm thức của mình nó chết hết, tâm thức trong đời sống này, cho nên nó hiện ra cái đó. Còn bây giờ mình đang sống đây mà một vị tổ sư thiền mà chỉ trực chỉ cho mình có thấy ra được cái tâm sống, cái nghiệp nó mạnh quá, phiền não chướng mà nó mạnh lắm, cho nên nó không có nhận bắt ra được. Vì vậy mà mình mới thấy là khi mà nhận ra được một cái thì là tự nhiên là nó bừng ngộ. Thì giờ khi cái sự chết diễn tả mình vào đó, vào đó là không có cái tâm thức nào nó trộn nổi ở trong đó hết. Thành ra nó mê cái nghiệp, nó mới động, nghiệp nó động lên cái tự nhiên có một cái con người nó hiện ra. Mà có thể nói thì đó là nó, mình nói đó là những cái trường hợp mà nó thông phổ thông, chứ còn là nó hiện ra như thế nào hay là cái người mà ngũ nghịch hay là cái người mà sinh cõi trời gì đó, nó mau lẹ lắm. Mà nó không trụ được ở trong chỗ giác ngộ mà nó theo cái nghiệp thiện của nó hóa sinh vào cõi trời luôn. Người địa ngục ấy, nó vào địa ngục luôn. Nó không cần trải qua một cái trung gian của cha mẹ gì gì hết. Và lại cái cõi đó nó cũng có cha mẹ. Còn cái thông thường á, một người chết thông thường á, thì cái người đó sẽ thấy như là con người cũ của mình lúc sống nó tỉnh lại. Tức là lúc đó đó là những cái nghiệp mà nó cần kế cận. Nhưng mà trong quyển tiểu thư nó còn nói là nguyên trong một cái tuần lễ đầu á, là ánh sáng của chư Phật với lại hình tướng màu sắc của chư Phật hiện ra, ngũ phương Phật hiện ra. Nhưng mà con người mình cũng không có nhận được đó. Rồi qua cái tuần lễ thứ nhì thì cái bộ mặt trái của chân lý, bộ mặt phải của chân lý nó là Phật, bộ mặt trái của chân lý nó trở thành những quỷ dữ. Nhưng mà thực ra là toàn là để cứu độ, cho nên mình phải học cái pháp đó của mật tông. Thì khi mình mất đi ấy, là mấy cái người ta hướng dẫn cái thần thức để được cứu độ, người ta mới nói, người ta nhắc lại cái mà mình đã tu, người ta nhắc lại đừng có sợ cái gì gì đó thì mình mới có thể theo. Nhưng mà đó là một cái chuyên môn đó của mật tông. Còn có thể nói mình không có học mấy cái đó thì cái tâm của mình ấy, nó sẽ mau lẹ, nó chuyển theo cái nghiệp bình thường của mình. Cho nên mình đừng có nghĩ là mình đọc như vậy là ai chết cũng giống như vậy hết á. Đấy, cái tử thư Đế Tạng đó, nó là chuyên môn cho cái pháp môn đó. Nhưng mà cái căn bản diễn ra của sự chết đó, thì là nó giống nhau. Con người nó sẽ như nó hồi tỉnh lại. Và ngay cái lúc đó nó có thể, bởi vì cái thân trung hữu nó rất là tinh anh, cho nên nó có thể nó nhìn thấy nó đang nằm chết đó với những người thân xung quanh. Đó là cái chuyện nó diễn ra một cách thông thường, chứ nó không phải là ai cũng như vậy đâu. Thì rồi nó mới có những cái phiền muộn là bởi vì như nó bị cô lập, không ai thấy, không ai biết mình, không ai nghe lời hỏi của mình, không ai chịu trả lời mình, không ai chiếu cố đến mình. Cho nên những cái mà buồn phiền đó là nó cũng từ thọ tưởng, tức nó tư, những cái nghiệp của nó bung lên, nó giật, nó buồn là lập tức cái thân với cái cảnh của nó chuyển liền, nó lạc vào một cái cảnh nó như giấc mơ đó. Nó lạc vào trong một cái cảnh mà nó tương ưng với những cái tâm trạng như vậy. Thế là bắt đầu những cái nghiệp lực, một con người mà vào cái chỗ hoang mang không biết đi về đâu là tự nhiên nó sợ. Bắt đầu những cái sợ hãi nó nổi lên. Là lập tức tất cả những cái nghiệp gì mà nó tương ưng với sợ hãi. Sợ hãi thì cảnh nó phải ghê gớm, nó phải có cái gì đuổi bắt mình hay gì đó, tự nhiên cái nó hiện ra. Hiện ra vậy là nó ép. Những cái nghiệp một mặt ấy, thì là nó tự nhiên nó hiện ra, một mặt nữa là nó ép mình đến cái chỗ tái sinh, nó đẩy đến cái chỗ tái sinh. Cho nên cái trung thân trung ấm bắt đầu nó chạy, nó tìm chỗ, nó tìm một chỗ nào quen thuộc, nó tìm một cái chỗ nào nó nghĩ là an, nó tìm chỗ nó chạy vậy đó. Rồi là nó mới chạy, rồi nó cái nghiệp nó mới ép dần. Thì hôm trước mình cũng nghe nó có nhiều nghiệp lắm, nhưng mà nó ra, nó pha trộn với nhau, cái người nó như là hên xui may rủi. Rồi cái nghiệp nào mà nó, mà tự nhiên là nó thích ứng vào cái lúc đó, mình chạy đến cái chỗ đó là mình sinh vào nó. Nhiều khi mình có nghiệp người, có nghiệp trời, khi mình cũng có nghiệp của súc sinh. Mà lắm lúc mình khéo nào ở trong đó, thì những cái nghiệp súc sinh nó sẽ mạnh, nó đẩy mình đến cái cảnh giới súc sinh, sinh vào trong bụng của một con súc sinh. Cho nên những cái đó là cái mà mình biết rằng đạo Phật mới nói mình cái chỗ sinh tử nó nguy hiểm, mà nó mất thân người dễ như chơi. Và một khi mất thân người mà nó lạc vào trong những cái súc sinh hay là ngạ quỷ đó, nó lâu lắm nó mới quay trở lại được cái thân người. Cho nên là một khi mất thân người muôn kiếp khó trở lại. Nên vì vậy trong cái lúc mình còn mang thân con người, mình lại có duyên với cái đạo Phật đó, là mình phải xây dựng cho mình trước một cái tránh khỏi tất cả những cái nguy hiểm cái lúc đi tái sinh như vậy. Bây giờ thì mình mới nương vào cực lạc thế giới. Nương vào cực lạc thế giới như vậy thì mình có một cái bảo đảm. Được sinh về đó thì khỏi nói. Mà còn không được sinh về đó thì như kinh Dược Sư nói, sinh cõi trời. Nhưng mà như vậy thì phải biết rằng là do đó theo như các cõi và theo như từ cái nghiệp, thì những cái nghiệp nó cũng nằm trong tâm thức và nó động đậy cái thân của mình ra một cái thân. Thành ra bây giờ mình còn tỉnh thì cái con mắt tỉnh của mình nó thấy mọi người như vậy. Và cái lúc mà thí dụ mình làm một cái chuyện ác, một cái chuyện ác nó khởi lên, một cái tâm ác nó khởi trong mình, nó xúi thân mình làm chuyện ác, mình nói chuyện giết người. Thì khi mình giết như vậy thì cái tâm thức tỉnh của mình nó vẫn thấy là, ví dụ mình Nguyễn Văn A, nó vẫn thấy là Nguyễn Văn A giết. Nhưng mà cái nghiệp mà nó thúc đẩy đi giết, mình là con người bình thường, không bao giờ mình nghĩ giết người. Rồi trong một cái lúc nào mình sân hận lên. Thế chưa? Cho nên không có ai đời sống mà sinh ra cái lớn lên cái nói là tôi sẽ giết người hết. Thành ra cái con người, cái nghiệp của con người nó cũng phải là cái nghiệp giết người. Nhưng con người ấy chưa đủ cái năng lực để tránh cái đó. Cho nên cái đó nó vẫn có. Những cái mà sân hận đó nó vẫn có ở trong con người. Cho nên khi đủ duyên cái nó ra. Thì mình còn tỉnh ấy, thì mình thấy mình vẫn là cái người mà trước đó rất hiền lành. Và bây giờ giết người nó là một với nhau. Nhưng mà thực ra nó, nếu mà mình nhìn và thấy cái tâm và thấy ra thì cái con người mà xưa nay hiền lành á, là nó từ những cái tâm hiền nó hiện ra, bây giờ nó sân hận lên nó từ cái tâm ác nó ra, thực ra nó là hai con người khác nhau. Như là mình nằm mơ á, thì mình thấy cái con người mình nó thay đổi rồi. Nhưng mà bởi vì cái tâm còn sống của mình á, cái chủ của nó vẫn là một cái con người Nguyễn Văn A đó thôi, cho nên nó thấy tất cả mấy cái đó là một Nguyễn Văn A thôi. Vì vậy á, ở trong phương diện của tâm thức nó biến chuyển cái lắm. Trong phương diện tâm thức là mình biết rằng là nếu mà mình không có một cái tâm thiện căn thật vững, một cái căn thật vững á, là cái tâm mình nó cứ qua lại. Cho nên cái cảnh trạng ở trong trung hữu nó khổ lắm. Vì vậy nó phải tìm cái cách là nó tái sinh thôi. Ở trong đó nó bị phiền khổ lắm. Không cái gì có thể vững chắc. Nhưng mà nói đủ á, thì trong tự thư nói là những cái người mà phước nhiều á, thì nó cũng thấy những cảnh tốt ở trong đó. Và đôi khi nó bị dính ở trong trung hữu luôn. Bởi vì nó ham những cảnh tốt đó. Cho nên theo cái sách đó là nó phải nhắc những cái người đó là những cái đó không phải là cái chỗ sinh của mình đâu. Mình chưa có sinh, giờ phải đi sinh. Hoặc là tốt nhất đó là phải giác ngộ đi. Và không giác ngộ rồi thì cũng phải sinh đi. Mà sinh về cõi trời, cõi người. Và đầu tiên hết là sinh về cực lạc. Sinh về cực lạc. Mà nếu không sinh cực lạc được á, thì lúc bây giờ sinh cõi trời, không cõi trời mới cõi người. Mà cái sinh cõi người phải sinh vào cái nơi nào phải có cha mẹ, có đạo, nơi có đạo mà sinh. Đừng có sinh vào chỗ vậy và phải có cái tâm nguyện là ra để hành đạo, để tu theo đạo, tu đạo. Phải có cái tâm nguyện như vậy. Thì chẳng qua là cái quyển sách nó hướng dẫn, nhưng đây mình nói, mình mượn, nói mình biết là cái tâm hướng của con người, cái tâm thức á, thực ra nó tâm tạo là như vậy. Thế vì vậy á, mà những cái nghiệp nào mà nó đưa mình đến cho mình sinh vào thai mẹ của con người á, thì thực ra những cái nghiệp đó, nó cũng là tâm thức, nó là những cái năng lực huân tập chứa ở trong tâm thức nó đầy. Thành ra cái thân thể tứ đại này của mình á, nó là quả báo của những cái nghiệp đó, mà những nghiệp đó nó chỉ là tâm thôi. Và trước khi mà nó đến cái quả báo này là nó đã đưa ra một cái thân của con người. Và thân nó hoàn toàn là do tâm hiện ra. Mà phải có cái cái tâm đó thì nó mới đến được với cái thế giới con người. Cho nên những cái vật chất mà mình mang ở đây, cái thân tứ đại mình thì ở đây ấy, thực ra nó là từ tâm mà ra. Nó là một cái kết quả của cái, những cái nghiệp tâm mà ra. Chứ nó không phải là những cái có thật. Và những cái mà mình nằm ở trong mơ là có giả. Hay là những cái cảnh đi hóa sinh là có giả. Mà lúc nào mình cũng nghĩ là phải có một cái thân nặng nề như vậy. Đó. Và bằng đất nước lửa gió như vậy và phải có những cái vật nặng nề như vậy thì mới là cái có thật. Còn mày hễ cứ nói đến là cái gì là tâm tâm là mình tưởng nó là giả hết. Nhưng mà cái này nó chỉ là do những cái lực nặng nề ở trong tâm mà nó hiện ra những cái thân nặng như vậy thôi. Cho nên tất cả nó là tâm. Vì thế mà mình hiểu cả là tâm á, thì mình mới biết cái vấn đề hóa sinh á, là một cái nó trực tiếp từ cái nghiệp tâm của nó. Một là nó rất ác, nó trực tiếp ra một cái thân vào luôn cái cảnh giới của hóa sinh, đó là địa ngục. Và một cái tâm thuần thiện, nó trực tiếp nó hiện ra một cái thân vào luôn cái cảnh giới của thuần thiện là cõi trời. Mà khi mà nó thuộc về tâm thức á, nó hiện ra thuần túy bằng tâm thức là bởi vì bây giờ mình nói về cõi trời, bởi vì nó thiện, và cái thiện nó của nó rất vững chắc, cho nên nó hiện ra cái thân nó cũng rất là thần thông tự tại, bởi vì nó thuần túy tâm thức, nó theo ý của nó hiện ra, đồ ăn theo ý hiện đến. Cảnh giới vậy, nó bay đi đây, nó đến, đi câu đâu đến đâu, nó cũng nhẹ nhàng, nó đi, nó như là thần thông. Còn bởi vì tâm của mình nó không có thuần thiện, tâm thức của con người nó chưa có thuần thiện, thành ra nó không có thể nào nó lấy được một cái thân thuần túy là tâm thức. Và nó còn mang những cái nghiệp nặng ở bên trong tâm, cho nên nó mới hiện ra một cái thân như vậy. Rồi mình muốn bay là phải sáng chế máy bay, phải cực khổ lắm. Mà muốn bay vậy chứ không có tiền sao bay được. Biết vậy á. Cho nên chính vì thế biết rằng là gì vậy, muốn đi lẹ cũng vậy, không có tiền mua xe sao đi lẹ được. Thành ra vậy cái đời sống của con người nó như vậy. Nhưng mà khi mà mình lấy được một cái thân mà thuần túy là tâm thức mà nó về thiện á, thì mình phải có một cái nghiệp thuần thiện. Tức là ở trong khi mình làm thiện á, mình phải như vậy. Tôi sống là phải làm thiện, tôi chủ trương là dứt khoát không làm ác, phải làm thiện, thì lúc bây giờ đó, những cái chủng tử thiện trong mình nó mới vững chắc. Và khi vào, nó không phải nói vậy đó, nó vào trung hữu mà cho đến khi nó đến cái chỗ hóa sinh đó, nó không có thay đổi. Còn bây giờ đó, mình không có vậy, mình bảo là tôi làm phải có điều kiện chứ, tôi làm thiện phải có điều kiện chứ, rồi mình có tâm này tâm kia nữa, cho nên khi mà cái thân nó hiện ra ở trung hữu, nó bị những cái nghiệp đó làm cho nó khổ sở, và khiến cho nó phải sinh vào một cái chỗ nào cho thoát cho rồi, thì những cái nghiệp nó đẩy nó đến cái chỗ con người, thì nó phải mang một cái thân tứ đại nặng nề này, và có bệnh, và không ăn thì nó sẽ mệt, nó sẽ khổ, nó không có thể tự nghĩ đồ ăn mà đồ ăn tới được. Nó không biến hiện được. Thành ra mình biết là nếu tất cả do tâm hiện thì mình là một cái con người mình, và từ xúc từ mình trở xuống con người đến con vật, rồi đến ngạ quỷ, rồi đến ngạ quỷ, địa ngục là hóa sinh này. Thì địa ngục thì bị cái nghiệp ác nó cứng quá, cho nên không cách gì lay động được. Còn bây giờ ba cái cõi này, con người này, xúc sinh này, cái ngạ quỷ ấy, nó là ở trong trạng thái nó phải mang cái thân vật chất nặng nề, nó ở trong cái nghiệp như vậy. Cái tâm thức nó hiện ra một cái cảnh nặng nề, cái tâm thức nó không có lấy được cái tinh anh của nó để nó như là có thần thông như vậy. Nhưng mà con người nó thiện hơn, cho nên con người nó có thể gọi là sáng chế được những cái tương tự với thần thông. Nó sáng chế cái đó và nó hưởng, nhưng mà rất là mệt mỏi, rất là ô nhiễm. nên nó không có thanh tịnh đâu, xịt khói xịt gì tùm lum hết á. Nên vì vậy á, mình biết rằng là thực sự á, chứ mình đừng hiểu lầm nghe này, rằng là cứ phải có những cái nặng nề cứng ngắc thì đó mới là sự thật. Đừng có hiểu lầm cái chỗ đó, mà đó chỉ là một cái nghiệp nặng thôi. Cho nên giờ đó khi mà mình mà thuần thiện đó, là mình vào trung hữu cái mình đến cái cảnh giới cõi trời cái là cái thuần thiện đó của mình từ đầu đến cuối, cho nên không có cần qua trung gian nào sinh hết, nó thành hóa sinh, nó hóa ngay từ cái nghiệp thiện của nó đi. Và cái một cái thân như vậy á, nó sẽ sướng vô cùng, nó thanh thoát vô cùng. Nhưng mà chỉ có tiếc một điều là sẽ đến một lúc nó hết. Vậy thôi. Cho nên cõi trời á, thì sẽ đến một lúc nó hết. Lý do là bởi vì nó cái thiện của nó chưa có cứu cánh. Cho nên nó chỉ có một lúc nào nó hết. Bởi vì cái người cõi trời nó chỉ không có sân. Không có tham si. Nhưng cái gốc của tham si thì nó chưa hết. Cho nên nó chỉ đến lúc nào nó hết cái nó lại sinh trở lại cái cõi nặng nề này. Hay như vậy. Thế bây giờ mình hiểu cái đó thì mình mới biết rằng là khi mà những cái pháp của đạo, những cái sự tu tập, tức là những cái nghiệp của đạo ấy, cũng như là chỉ giới để tịnh thân khẩu ý, để làm cho nó thanh tịnh, nó mới huân tập vào thành một cái chủng tử thanh tịnh, rồi dùng định ấy, để vào làm cho nó thanh tịnh cái tâm, làm nó cái lực của mình nó có một cái năng lực làm chủ thanh tịnh, cái đường hướng của nó là phải thanh tịnh, phải trong sạch, dứt khoát nó như vậy. Thì lúc bây giờ nó mới phát đến cái huệ, nó đi đến cái huệ để nó dứt khoát, nó nhổ hết cái gốc của bất tịnh ô nhiễm. Thì lúc bây giờ cái tâm thức đó những cái chủng tử đó nó hiện ra một cái nó trong sáng thanh tịnh bao la. Và tất cả những cái thân tứ đại nặng nề này của con người của mình ấy, là nó bị loại hết ra khỏi cái đó, cái tâm đó. Nên là những cái đó thì mình biết là nó lại còn bao la nữa, là nó cộng thêm cái đại bi nguyện, là những vị Bồ Tát đã đạt được cái trạng thái thanh tịnh đó rồi ấy, nhưng mà muốn cứu độ chúng sinh, nên đôi khi ấy, mang lại cái nghiệp của cái thân nặng nề này, mang lại như vậy mà vào trong cái cõi này để mà cứu độ khai mở các chúng sinh. Và như vậy ấy, cho nên cái mang lại cái này ấy, là nó không phải là do cái tâm muốn và do cái mình chấp nhận đây là sự thật, cho nên những cái dơ bẩn này nó không thể huân tập vào trong tạng thức của các bậc thánh đó, cái thân nặng nề này của mình, mà nó chỉ huân tập vào cái từ bi thôi, từ bi và trí huệ phương tiện nhẫn nhục lục độ đó, nó chỉ huân tập với cái đó. Thế cho nên á, những cái kết quả đó, khi mà những cái đó mà nó thành mãn, những cái nhân nó thành mãn, cái kết quả của nó là tịnh độ của Phật, nó là như vậy. Cho nên mình hiểu như vậy á, thì biết là cái cõi trời ấy, nó ở trong cái trạng thái cái tâm thức nó trong lành, thanh tịnh, thanh thoát, cho nên nó nghĩ cái gì tưởng cái gì cái đó hiện ra. Thì huống gì bây giờ ấy, mà các bậc Bồ Tát hay chư Phật cái cảnh giới nó như thế nào. Cho nên giờ đó là chư Phật ấy, mới nói ra cái cảnh giới đó, nhưng mà nó khó tin cho con người. Vì vậy ấy, mà mình mà có cái duyên mà mình tin như thế đó, thì biết là thực sự là mình mà sinh được á, thì mình sẽ thật sự là hết chỗ nói, gọi là sướng vô cùng. Mà cái gì cũng hơn tất cả so sánh ra, đặc biệt là tất cả những cái sướng của cõi trời đến những cõi sắc, cõi vô sắc đó, nó vẫn bị mất hết sau một thời gian dài lâu năm, nó vẫn bị mất những cái năng lực, nó mất, nó tiêu đi, nhưng mà cõi Phật nó không có, nó mất cái đó. Nên rồi mình học từ là A Lại Gia Thức cũng có, mình sẽ thấy những cái đó. Thì bây giờ mình tiếp, mình trở lại, mình hiểu như vậy. để cho mình biết rằng là mình được tưởng là cứ cái gì ngoài cái cõi con người nặng nề này ra thì nó là mơ tưởng hết, và chỉ có bao giờ mà mình phải nặng nề như vậy với những cái sự vật xung quanh nặng trĩu như vậy thì nó mới là thật. Mình đừng có tưởng sự thật mà nó lại mệt mỏi như vậy. Đó. Sự thật là chân lý là bao giờ cũng chân thiện mỹ hết, đẹp nhất, thiện nhất, chân thực nhất và an lạc nhất, tuyệt đối mới là chân lý. Cho nên mình đã thấy mình khổ là mình biết nó không phải sự thật. Bây giờ mình tiếp, mình đã nghe về kinh đến chỗ mà hoa trời rơi xuống. Thì ở trong này sẽ nói nhiều chỗ có hoa ở trong kinh Vô Lượng Thọ, và trong mỗi buổi sáng sớm á, trong mỗi buổi sáng sớm như vậy là chúng sinh ở cõi đó đi cúng dường mười phương chư Phật, thì biết vậy. Thế là trong kinh nói là thường vào buổi sớm á, chúng sinh cõi đó nó thì mỗi một vị nó mới lấy các cái hoa ở trên cõi trời ở trên cực lạc á, đem đi cúng dường mười tha phương, tức là các phương khác là mười phương, để cúng dường cho mười vạn ức Phật. Thì mình biết rằng là mỗi Phật ở một cõi, mười vạn ức Phật, thì Đức Phật Thích Ca cũng nói là cõi mình cách cõi cực lạc mười vạn ức cõi. Thành ra mình biết là đi mười vạn ức cõi, tức là một trong một buổi sáng mà một vị người trời Bồ Tát ở đó đi đến cái cõi cực lạc, thế cực cõi Sa Bà này rồi quay trở về trong vòng buổi sáng. Đấy. Trong vòng buổi sáng không bao giờ quá giờ ăn. Mà giờ ăn á, đúng giờ ăn của Đức Phật đó là khoảng 10 giờ sáng. Thành ra mấy vị bên Nam Tông họ đi khất thực sớm lắm. Và khi người ta có truyền thống đó rồi á, thì buổi tối hôm đó những người người ta muốn cúng dường là người ta đã chuẩn bị nấu nướng từ buổi tối rồi. Rồi sáng sớm ra thì tại vì đi thì các vị đó đi bộ thì phải đi rồi phải quay trở về, rồi phải đi nhiều vòng để đầy để cho nó đầy bát chẳng hạn vậy. Cho nên vì thế mình biết rằng là về đến nơi thì khoảng 10 giờ ăn xong nghe là bao giờ cũng trước ngọ, gọi là ăn ngọ nhưng mà thực ra là ăn xong là trước ngọ. Thì đó là vậy mà Bồ Tát đi cúng dường mười vạn ức Phật. Thì bây giờ mình nói như vậy thì mình biết là tha phương thập vạn ức Phật, thì mình cũng phải hiểu là tha phương là cả mười phương. Nếu bây giờ cứ mười phương mà mỗi một phương thập vạn ức Phật như vậy á, thì mình cứ nhân lên mười nữa. Thì biết là mới nãy mình mới nghe thích á, khi mà mình đã hiểu được cái nghĩa là chân lý không phải là những cái mà quả báo nặng nề mà mình phải chịu như vậy, mà chân lý nó là cái chỗ mà hiện ra tất cả những nhân quả của tất cả mọi loài, đó là tâm. Bây giờ Đức Phật là chủ tâm giác ngộ ra tâm và thuần thiện ở trong tâm và thanh tịnh viên mãn cái tâm hết, cho nên cái cảnh giới nó biến hiện không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy mà các cái thiên nhân trên đó họ đi một cái rất mau lẹ, mà nó không phải mau lẹ thôi, đi còn cúng dường nữa. Cho nên trong này nói rằng là ở trong kinh A Di Đà nói vậy, thì trong kinh Vô Lượng Thọ nói, Phật nói với A Nan, Bồ Tát Đức kia thừa Phật oai thần khoảng một bữa ăn, đi đến vô lượng thế giới khắp mười phương, cung kính cúng dường chư Phật Thế Tôn. Đến nơi phải cung kính cúng dường nữa. Tùy tâm niệm của mình, tự nhiên các loài hoa, loài hương, âm thanh kỹ nhạc, các lụa lọng tràng phan, vô lượng vô số phẩm cụ cúng dường, tự nhiên hóa sinh để cho cúng dường. Ở trong kinh A Di Đà thì chỉ nói là lấy hoa, thì biết rằng là đồ cúng dường nó không phải chỉ có hoa, mà theo bản nguyện của Phật A Di Đà là tất cả muốn muốn cúng cái gì là tự nhiên hiện ra, tự nhiên hóa sinh, ứng đúng theo niệm của mình mà hiện đến ngay, rất là chân quý, rất là thủ vi diệu, thủ đặc, không hề có ở trong thế gian này. Rồi các vị đó mới đem tất cả những đồ đó, đó mới dâng lên và tán thán Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, đại chúng ở nơi đó. Thì các cái vật đó nó được ở trong hư không, nó bay lên trong hư không, nó hóa thành một cái lọng hoa, tụ lại thành một cái lọng, là một cái rủ tre ở bên trên bằng hoa. Nó chiếu hào quang, nó sắc chói lọi, và nó phát ra một cái hơi thơm, nó tỏa khắp hết tất cả thế giới đó. Cái hoa, lọng hoa này á, chu vi của nó đến 400 dặm, và cứ thế nó tăng lên, nó cứ lớn dần ra, cho đến nó che cả 3.000 đại thiên thế giới. Rồi cứ tùy theo như vậy, cứ mỗi một lần cúng dường như vậy xong cái nó biến mất, trước sau nó tuần tự biến mất. Các Bồ Tát ấy ai cũng vui mừng, ở trong hư không cùng tấu nhạc trời, dùng âm vi diệu ca ngợi đức hạnh của Phật. Xong rồi nghe, thọ nhận kinh pháp, hoan hỷ vô lượng, cúng dường Phật xong, chưa đến giờ ăn, bỗng nhiên nhẹ bay trở về bổn quốc. Thì mình thấy là còn nghe Phật thuyết pháp, họ ký gì này nọ nữa. Cho nên người biết thì dĩ nhiên khoảng thời gian ở trên cực lạc thế giới nó rất là dài. Nhưng mà mình biết là đi cúng dường như vậy, cho nên nó có, mình hiểu, mình thường quen cái nghĩa của cái nghiệp thế gian này, cái thời gian giờ giấc theo ở đây, cái sự nặng nề này. Còn tất cả những cái cõi đó là nó phải nói là nó thuần tâm thức thanh tịnh, cho nên nó biến hóa không cùng. Đó là mình nghe chữ hết, là có thể là một lúc á, nó có 10 vạn ức cõi Phật, là một lúc á, có 10 vạn ức cái thân của mình nó đến một lúc như vậy. Tức là nó theo cái pháp của trong Hoa Nghiêm. Thì biết vậy đó, là các thế giới thanh tịnh thì nó ảnh hiện qua lại với nhau, cho nên nó mau không thể tả được. Cũng như là mình để một tấm gương đây, thì tự nhiên cái ly nó sẽ hiện trong tấm gương, nó hiện mau vô cùng tận. Thế vậy, thế là mình bảo là cái ly đó, là cái tướng của cái ly nó đến trong cái gương trong vòng thời gian bao lâu. Thế để một cái là có mặt liền. Thành ra cái tâm thanh tịnh nó ví như cái chất sáng của gương đó. Tâm Phật, tâm Bồ Tát, nên nó tâm các cõi Phật đó. Nó soi chiếu vào nhau. Nên cái đoạn đầu hết trong kinh Vô Lượng Thọ là Ngài A Nan mới hỏi đó. Anh đang hỏi là tại sao mà sắc diện của Đức Phật nó tuyệt vời, nó sáng rực, nó đẹp, chưa từng có. Nên Ngài Anh Đang mới nghĩ là chắc là Phật đang nghĩ đến Phật. Tức là các Phật đang còn chiếu qua lại với nhau. Cảnh giới của các Phật. Cho nên mới thấy Đức Phật như vậy. Rồi mới hỏi, đó là cái duyên khởi ra kinh Vô Lượng Thọ. Như vậy. Thì những nghe đó mình mà có lòng tin rồi ấy, thì quả thực là mình là phước đức vô lượng mà nên thọ nhận vãng sinh. Thì đó, rồi mình sẽ nghe tiếp, mỗi lần mình nghe nhẹ nhàng đủ rồi lên phát nguyện vãng sinh là tốt nhất.
Quyền sanh